là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái được Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế công chức khối nhà nước là 2.162 biên chế, trong đó đã bổ sung 52 biên chế còn thiếu của khối đảng chuyển sang. Thực hiện việc tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giảm 108 biên chế, trong đó riêng năm 2024 sẽ tiến hành giảm 13 biên chế, trong đó giảm 8 biên chế ở chi cục kiểm lâm của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh. Cùng với việc tinh giảm biên chế, tỉnh Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tỉnh tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bên trong bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp.
Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 1 năm 2024, tỉnh sẽ giải ngân trên 31 tỷ đồng. Trong đó 21 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được hỗ trợ gần 9 tỷ đồng. Các dự án phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ được hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác hợp tác xã, quy mô từ 20 con trở lên, tổng kinh phí hỗ trợ là gần 2,6 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng. Dự án hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tổng kinh phí hỗ trợ gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2024, Nghị quyết 69 cũng sẽ dành nguồn kinh phí trên 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ một số chính sách mới, một số dự án mang tính chất đặc thù theo đề xuất của các địa phương. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang phối hợp cùng các địa phương chỉ đạo hướng dẫn các chủ thể tham gia chuỗi thực hiện các hạng mục đầu tư của dự án, đảm bảo có sự rà soát chặt chẽ, công khai minh bạch và đúng quy định đề ra.
Tính đến hết tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh đã thu nhận 560.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó mức độ 1 là trên 102.700 tài khoản, mức 2 là trên 456.000 tài khoản. Có 9 dịch vụ tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1, 16 dịch vụ tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2. Để nâng cao khả năng sử dụng thành thạo hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNAID cho người dân, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng này cho cán bộ công chức viên chức cơ quan đơn vị và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng và lan tỏa trong cộng đồng. Rà soát và áp dụng các tiện ích dịch vụ của ứng dụng vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan đem lại lợi ích cho người dân.
Năm 2024, dự án bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai. Cụ thể, sẽ tiến hành sưu tầm, chụp ảnh tổng thể trang phục, trang sức, mẫu hoa văn, các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Khơ Mú, Cao Lan, bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống, các phong tục tập quán như đám cưới người Dao, quần trắng, mừng cơm mới dân tộc Sa Phó, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Tết xíp xí dân tộc Thái Đen, huyện Văn Chấn, lễ cấp sắc dân tộc Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, khôi phục bảo tồn trang phục các dân tộc, xây dựng mô hình gian hàng, điểm trưng bày giới thiệu mua bán sản phẩm trang phục, trang sức của các dân tộc, đồng thời mở lớp truyền dạy cách trồng bông dệt vải, kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn ghép vải của dân tộc Mông, Thái, Dao, Sa Phó. Nhờ quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn lan tỏa, quảng bá rộng rãi hình ảnh những bản sắc độc đáo riêng có của con người và vùng đất Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Thực hiện thông tư số 124 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2023, Công an huyện Trạm Tấu đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai và tổ chức ký cam kết, đăng ký thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Qua triển khai đã có 12 xã thị trấn, 57 thôn tổ dân phố, 50 cơ quan đơn vị, 16 cơ sở giáo dục đăng ký thực hiện tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo thông tư số 124. Đến nay, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã ra quyết định công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023 đối với 45 trên 57 khu dân cư, 12 cơ quan, 14 cơ sở giáo dục. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký, kiểm tra, đánh giá, phân loại, xét duyệt công nhận xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc thời gian qua, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Văn Yên đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc đưa chỉ số hạnh phúc theo nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ 19 vào thực tế cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, đặc biệt là năm 2023, huyện Văn Yên đã ban hành kế hoạch số 102 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình. Trong đó, đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, 100% ban chỉ đạo các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đó chính là việc nâng cao mức sống cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên Thu Nhải. Để việc xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, bản, tổ, dân phố hạnh phúc lan tỏa thành phong trào thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, các địa phương đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tính nhân văn tới từng người dân, hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể và bằng nhiều hình thức sáng tạo khác. Nổi bật là trong năm 2023, các cấp cơ sở đã tổ chức lồng ghép việc xây dựng thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc với các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tổ chức lồng ghép với các chương trình truyền thông, hội thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Huyện cũng đã tổ chức nhiều các sự kiện, lễ hội, hội thi, hội thảo như hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc, lễ hội ẩm thực huyện Văn Yên, hội thi thể thao các dân tộc, cuộc thi hát chầu văn, trao giải cuộc thi Văn Yên miền đất nhớ, lễ hội festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương, hội thảo về phát triển du lịch. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết.
Huyện cũng đã quan tâm triển khai một cách bài bản, khoa học, thường xuyên và rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phong trào dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, v.v. Đây là những phong trào mang lại những lợi ích thiết thực gắn với cuộc sống thường ngày và góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân. Chính vì thế nên đã thu hút được sự tham gia và đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Từ đó để góp phần lan tỏa những cái niềm hạnh phúc đến với từng thôn, từng tổ dân phố, đến từng gia đình và mỗi người dân trong toàn huyện.
Để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể, phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đó chính là việc nâng cao mức sống cho nhân dân. Trong năm, huyện Văn Yên dành khoảng 369 tỷ 492 triệu đồng để triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trọng tâm đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đặc biệt là nghị quyết 69 cùng nhiều đề án chính sách phát triển ngành lĩnh vực đã góp phần quan trọng tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo. Toàn huyện Văn Yên đã có 150 hộ nghèo đã được hỗ trợ, giúp đỡ 89 triệu đồng tiền mặt, gần 7 vạn cây quế giống, hàng ngàn con lợn giống, gà giống, máy phát cỏ, thức ăn chăn nuôi, trị giá trên 360 triệu đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ 240 hộ nghèo ở 24 địa phương trong huyện hiện đang khó khăn về nhà ở, làm mới và làm lại nhà ở. Ngoài ra, Văn Yên đã huy động từ các nguồn xã hội hóa hỗ trợ 59 hộ khó khăn về nhà ở, làm mới và sửa chữa lại nhà. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 299 hộ nghèo khó khăn về nhà ở hưởng lợi từ chương trình làm nhà ở cho các hộ nghèo. Chị Sùng Thị Ca, thôn trung tâm xã Nà Hậu chia sẻ.
Trước đây vợ chồng mình là hộ nghèo của thôn, ở trong ngôi nhà gỗ sao là không may bị sập, được nhà nước hỗ trợ cho 50 triệu sao là cũng làm được một căn nhà vững chắc. Có nhà ở rồi sẽ cố gắng làm ăn và để sau này thoát khỏi đói nghèo.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, các địa phương, hết năm 2023, toàn huyện đã có 101 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, 92,3% đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 27.116 gia đình hạnh phúc, có 12 đơn vị đăng ký xây dựng xã thị trấn hạnh phúc. Chỉ số hạnh phúc của người dân Văn Yên được đo lường dựa trên 3 chỉ số chính là sự hài lòng về cuộc sống, về tuổi thọ trung bình và sự hài lòng về môi trường sống. Hết năm 2023, huyện Văn Yên được đánh giá là huyện có chỉ số hạnh phúc đạt 69,04%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc, cao hơn so với trung bình toàn tỉnh 3,42%. Tuổi thọ trung bình của người dân 74,4 tuổi, trong đó số năm sống khỏe 67 tuổi. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng trên người trên năm. Việc xây dựng mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc ở Văn Yên đã và đang góp phần đắc lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và trở thành động lực nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân, trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Chị Lý Thị Lai, bản Khe Tối, thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ nói:
Chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mọi năm thì chúng tôi không biết cái gì, nhưng mà năm nay thì đường điện cũng có, bê tông cũng có, điện lưới cũng có, internet cũng có. Với lại bà con thì đưa đón con trẻ con đi học thì cũng thuận tiện rất là nhiều, được cán bộ nhà nước quan tâm, chúng tôi thực sự rất vui và phấn khởi.
Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ cùng với các cấp các ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trong việc xây dựng mô hình này. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, điều kiện kinh tế, vật chất, nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện sống, cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ thể thao, xây dựng các khu vui chơi giải trí trong cộng đồng dân cư để nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc. Một giải pháp cũng rất quan trọng, đó là có các giải pháp để hạn chế thấp nhất mức độ gia đình ô nhiễm, suy thoái môi trường, để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, tất cả cùng hướng tới mục tiêu để người dân Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung được thụ hưởng các giá trị hạnh phúc như nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã xác định. Quý vị và các bạn thân mến, tại Đại hội đại biểu huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra chỉ số hạnh phúc của người dân gắn với xây dựng con người Văn Yên, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập. Trọng tâm là hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Đây là một khái niệm rất mới được đưa vào nghị quyết Đại hội đại biểu huyện. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, Đảng bộ xã Thịnh đã đề ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ huyện Văn Yên đề ra. Qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành động lực, nền tảng tinh thần quan trọng. Năm 2023, qua đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân, xã An Thịnh đạt 82%, tăng 0,85% so với năm 2022, mức khá hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Sĩ Nguyên, Bí thư Đảng bộ xã Thịnh về việc thực hiện nghị quyết này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa đồng chí, chỉ số hạnh phúc là một khái niệm rất mới được đưa vào nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Văn Yên lần thứ 16. Vậy xã Thịnh đã triển khai hiện thực hóa nghị quyết như thế nào, thưa đồng chí?
Chỉ số hạnh phúc là nội dung mới trong nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ huyện. Để hiện thực hóa nghị quyết về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn xã An Thịnh, hàng năm, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Song song với đó, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh sâu sắc, toàn diện, ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn xã. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã, và Đảng ủy xã xác định 3 nội dung quan trọng để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và sự hài lòng về tuổi thọ trung bình.
Qua 3 năm triển khai đưa chỉ số hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Văn Yên lần thứ 16 vào thực tế cuộc sống, đến nay kết quả đạt được như thế nào?
Qua 3 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy đã tham mưu cho cấp trên và các ngành, các đơn vị tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, tác động lớn đến kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tỉnh lộ 175, tỉnh lộ 166, hạ tầng giao thông liên thôn, liên xã, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tham mưu cho cấp trên, đồng thời vận động nhân dân hiến đất để xây dựng và mở rộng các nhà văn hóa thôn với đầy đủ các thiết chế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn xã. Qua đánh giá, đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân xã An Thịnh là đạt 82%, tăng 0,85% so với năm 2022, là mức khá hạnh phúc.
Xác định đây là việc làm lâu dài, xã An Thịnh sẽ có những giải pháp thiết thực nào để xây dựng chỉ số hạnh phúc hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, thưa đồng chí?
Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và người dân trong triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra theo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Thứ hai, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân theo các tiêu chí: sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế, vật chất, triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả đề án trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã. Nâng cao sự hài lòng của người dân về đời sống xã hội, tinh thần, tham mưu cho cấp trên, gắn với thực hiện xã hội hóa, xây dựng các nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa thôn, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đảm bảo hợp lý, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ của người dân, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án của tỉnh, của huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, làng xóm, thôn bản xanh sạch, nâng cao điều kiện sống của người dân. Thứ ba, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn xã, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, một thôn có chủ yếu là đồng bào Tày sinh sống, chiếm trên 80% dân số toàn thôn. Chỉ sau một năm xây dựng mô hình thôn Hạnh Phúc đã trở thành một vùng quê đáng sống với bản làng xanh, sạch đẹp, yên bình. Đường bê tông phong quang rộng mở, cây xanh, hoa hai bên đường như bức họa đẹp mắt cùng nhiều tiện nghi khác khiến Hạnh Phúc đang trở thành nơi nhiều người muốn đến, muốn trở về.
Hạnh Phúc trong tôi là khu xóm sạch đẹp, mọi người sống vui vui vẻ. Hạnh Phúc của tôi là hài lòng với những gì mình có. Tôi thấy hạnh phúc nhất được sống vui vẻ với con cháu.
Đó là những cảm nhận về hạnh phúc của những người dân hiện đang sinh sống tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Đến thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp mới cảm nhận rõ được sự bình yên, hạnh phúc và hài lòng của người dân nơi đây. Mỗi buổi sáng sớm và chiều chiều, mọi người dân trong thôn lại ra tuyến đường ngay trước cửa nhà để quét dọn sạch đường thôn và chăm sóc hoa hai bên đường. Đường xá giờ được bê tông hóa rộng rãi, người dân trồng cây bóng mát và hoa sắc màu hai bên đường đã làm cho miền quê sinh sống xanh đẹp, không khí trong lành. Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp chia sẻ.
Bây giờ thì cũng được nhà nước quan tâm đến thì đường cái đi lại thì giao thông đi lại cũng dễ dàng rồi. Điện của quốc gia là hiện tại là được 5 tháng. Được 5 tháng có điện thì cuộc sống dân trí phát triển cũng rất là tốt. Và về con em đi học thì cũng là được các gia đình cha mẹ là giáo dục các em đi học là cũng đầy đủ. Không có ai bỏ học. Tự niềm tin của mình là tự hào, hạnh phúc.
Nếp mình dưới những đồi quế xanh ngút ngàn, những ngôi nhà kiên cố rộng rãi khang trang mọc lên san sát. Trước sân nhà được bao quanh là hoa, cây cảnh xanh mát. Trong giọng nói không giấu được niềm tự hào, niềm vui mừng khi cuộc sống của người dân trong thôn như sang trang mới. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân đã có 20 năm sinh sống ở thôn Hạnh Phúc cho biết, mỗi người, mỗi gia đình đều đoàn kết tích cực lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh việc tự làm đẹp cho những ngôi nhà của mình, làm hàng rào cây xanh, rồi trồng hoa nơi mình ở, làm đẹp cảnh quan chung, mọi người đã cùng tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ai nấy đều vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn với cuộc sống. Chị Vân nói.
Hơn 20 năm rồi về làm dâu ở thôn Hạnh Phúc, thì mình cũng thấy là cái tên Hạnh Phúc cũng rất là ý nghĩa. Thôn Hạnh Phúc có những thay đổi rất nhiều, mình cũng cảm thấy là là hạnh phúc, cũng như cái tên gọi là hạnh phúc.
Được lựa chọn để xây dựng thôn Hạnh Phúc của xã, của huyện, chi bộ thôn nỗ lực vận động đảng viên và nhân dân đồng lòng đóng góp 2,1 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động, hiến trên 2.000 mét vuông đất để xây dựng, hoàn thành tuyến đường bê tông liên thôn dài 10 km, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao thương, phát triển kinh tế, nâng cao giá trị cây quế. Đồng thời hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ chức các sự kiện của thôn và là nơi giao lưu kết nối bà con trong thôn. Thôn đã xây dựng được 2 km tuyến đường hoa xanh sạch đẹp với những hàng cau hoa ban vàng anh đẹp mắt. 5 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 235 hộ đạt tiêu chuẩn 503 sạch, 3 đội văn nghệ xung kích, 3 đội bóng chuyền. Ai cũng phấn khởi và thấy hạnh phúc bởi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Hiện toàn thôn có trên 75% hộ gia đình được đánh giá là hạnh phúc. Ông Chu Văn Xanh, thôn Hạnh Phúc nói.
Nhưng mà hạnh phúc nhất là được đảng nhà nước là ưu tiên cho dân bản ở đây. Bây giờ là có đường này, trường trạm này, đấy, và cho bà con nhân dân trồng cây cây rừng. Chúng tôi bây giờ ở đây là đang đà phát triển đi lên. Lúc này là thôn chúng tôi là rất là hạnh phúc mà được cái là tên hạnh phúc nữa.
Với chủ trương của huyện, sự trợ lực từ chính quyền địa phương, cộng đồng người Tày ở thôn Hạnh Phúc đã từng bước đẩy lùi và loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Các gia đình trong thôn chung sống hòa thuận, vui vẻ cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. luôn nỗ lực đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của xã, xây dựng quê hương thành miền quê đáng sống. Đến nay, thôn Hạnh Phúc đã có trên 1.100 hectare quế. Các hộ trong thôn đều có ít nhất từ 10 hectare quế trở lên. Toàn thôn có 45 hộ gia đình có từ 20 đến 30 hectare quế. Hạnh Phúc giờ đây chỉ còn 61 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 20%. Nhiều gia đình đã trở nên khá giàu với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng nhờ trồng cây quế. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Biên, Trần Hồng Điều, Phạm Văn Hôi, Nguyễn Văn Mộc, Chu Văn Xanh, Đặng Văn Dũng, v.v. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 30%. Có 120 hộ đã có nhà xây kiên cố, công trình vệ sinh đạt chuẩn chiếm 87% số hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Văn Phú, trưởng thôn Hạnh Phúc cho hay.
Được sự đoàn kết đồng lòng, đồng thuận của tất cả các bà con nhân dân, các dân tộc trong thôn nhà, đoàn kết giúp đỡ và tương thân tương ái xây dựng những cái đường hoa kê cảnh của thôn và các khu vực nhà văn hóa, rồi các khu đường công tác hiến đất làm đường, làm xây dựng đường giao thông, làm cầu và cũng được đồng thuận của rất nhiều phần lớn người dân trong.
Xây dựng thành công mô hình thôn Hạnh Phúc tại địa phương chính là đã nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, trợ lực để mỗi người dân xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc. Sự hài lòng trước cuộc sống hiện tại hiện rõ trên gương mặt nụ cười trong những câu chuyện đầy yêu thương của người dân thôn Hạnh Phúc hiền lành chất phác. Nơi đó, nếp sống văn hóa văn minh, các giá trị văn hóa tốt đẹp được bồi đắp trong từng gia đình, xóm làng rộn rã niềm vui. Đời sống tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Người dân hạnh phúc đang mỗi ngày hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.